Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 29 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Canada nỗ lực để lưu lại trong Hiệp ước Thương mại Bắc Mỹ gồm 3 bên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo hôm thứ Hai đã đạt được một thỏa thuận sơ khởi với Mexico mà có thể sẽ không bao gồm Canada. Trong phần tin Việt Nam, gia đình của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của ông sau 15 ngày ông tuyệt thực để phản đối những quy định mới hạn chế thư tín đối với ông. Anh Tôn có thêm chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Trưởng đoàn thương thuyết Canada ngày 28 tháng 8 cùng những người tư nhiệm Hoa Kỳ và Mexico tham dự các cuộc thảo luận tại Washington với mục đích vẫn còn là một thành viên của Hiệp ước Ba Bên Thương mại Bắc Mỹ vào lúc các giới chức Mỹ bày tỏ lạc quan là một thỏa thuận có thể đạt được trong tuần này. Ottawa đang chịu áp lực để chấp thuận những điều khoản mới về buôn bán xe hơi và những quy định để giải quyết tranh chấp sau khi Mỹ và Mexico ngày 27 tháng 8 đồng ý về NAFTA. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland tái tham dự các cuộc thảo luận đã kéo dài một năm nay sau khi đã gián đoạn vài tuần lễ vào lúc Mỹ và Mexico san bằng được bất đồng trong việc tái thương thuyết hiệp ước có từ 24 năm nay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin nói với đài CNBC vào ngày 28 tháng 8 rằng ông tin Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Canada trong tuần này. Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Luis Videgaray nói với truyền hình Mexico ngày 28 tháng 8 là ba bên sẽ làm việc để đạt được một thỏa thuận. Ông nói chúng tôi đang dành nhiều thời giờ để thảo luận với Canada. Các cuộc thương thuyết giữa ba đối tác mà mậu dịch hổ tương lên đến hơn 1.000 tỷ đô la mỗi năm đã kéo dài hơn một năm, tạo áp lực lên đồng peso của Mexico và đồng đô la Canada. Cả hai đồng tiền này lên giá so với đồng đô la Mỹ vào ngày 27 tháng 8, nhưng đồng peso lại sụt giá vào ngày 28. Một điểm nóng đối với Canada là nỗ lực của Mỹ bãi bỏ chương 19 về cơ chế giải quyết tranh chấp gây trở ngại cho Mỹ trong việc theo đuổi các vụ kiện chống phá giá và chống trợ cấp. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer ngày 27 nói Mexico đã đồng ý bãi bỏ chương 19, nhưng Canada mạnh mẽ chống lại việc này. Ông Trump đã đe dọa ông sẽ vẫn còn có thể áp đặt thuế nhập khẩu lên xe hơi của Canada nếu Canada không theo gương nước láng giềng và cảnh báo ông hy vọng Canada nhượng bộ đối với việc bảo vệ các sản phẩm sữa của Canada. Hệ thống quản trị mức cung của Canada, trong đó có sữa, phối hợp việc sản xuất của Canada với tiêu dùng nội địa, ấn định giá cả và áp đặt thuế suất cao để hạn chế nhập khẩu. Ngày 28, ông Mnuchin nói nếu không đạt được thỏa thuận với Canada, Mỹ vẫn tiến hành một thỏa thuận thương mại riêng biệt với Mexico. Chính phủ Mexico cũng có lập trường như vậy, dù Mexico nói vẫn muốn có một thỏa thuận ba bên. Ngày 27, tại Washington, Ngoại trưởng Mexico Videgaray nói phạm vi những thay đổi đối với Canada đối với những gì Hoa Kỳ và Mexico đã thỏa thuận và rộng hơn một cách đáng kể trong tuần này, dù ông không bác bỏ những thay đổi đó. Phát ngôn viên của bà Freeland, Bộ trưởng Ngoại giao Canada, nói Canada chỉ ký hiệp ước mới nếu hiệp ước có lợi cho nước này. Những cuộc thảo luận với Canada không kết thúc vào cuối tuần này. Ông Trump dự trù thông báo với Quốc hội là ông đã đạt được một thỏa thuận với Mexico, nhưng vẫn để ngỏ cho Canada gia nhập. Ông Lighthizer nói với các phóng viên hôm 27 tháng 8, Tòa Bạch Ốc nói ông Trump sẽ ký thỏa thuận với Mexico trong vòng 90 ngày. Quốc hội phải chấp thuận thỏa thuận này. Tuần sau, Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận với Trung Quốc và Mông Cổ, được mô tả là cuộc tập trận lớn nhất trong gần 4 thập kỷ qua. Hãng tin Reuters trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết hôm 28 tháng 8. Cuộc tập trận có tên gọi là Vostok 2018 hay Đông 2018 sẽ diễn ra tại các khu quân sự miền Trung và miền Đông của Nga với sự tham gia của gần 300.000 binh sĩ, hơn 1.000 máy bay quân sự, 2 hạm đội hải quân và tất cả các đơn vị không quân của Nga, ông Shoigu nói trong một tuyên bố. Các cuộc diễn tập sẽ diễn ra tại thời điểm căng thẳng cao giữa các nước phương Tây và Nga. Khối NATO cho biết họ đã tăng cường lực lượng ở Đông Âu để ngăn chặn các hành động quân sự tiềm tàng của Nga sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga vào năm 2014 và ủng hộ những người nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine. Cuộc tập trận Vostok 2018 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9. Ông Shoigu cho biết đây sẽ là cuộc tập trận lớn nhất kể từ cuộc tập trận Zapad 81 hay Tây 81 vào năm 1981 dưới thời Liên bang Xô Viết. Ông Shoigu nói với các phóng viên, ở một số mặt, cuộc tập trận này sẽ lặp lại các nội dung của cuộc tập trận Zapad 81, nhưng ở một số mặt khác, cuộc tập trận này có quy mô sẽ lớn hơn. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các đơn vị quân đội Trung Quốc và Mông Cổ cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đã gần tròn 15 ngày tính đến chiều tối hôm 28 tháng 8, em trai của ông là Trần Huỳnh Duy Tân cho VOA hay. Ông Tân nói ông biết thông tin này do nhận được cuộc gọi điện của ông Thức từ trại giam vào cuối buổi chiều ngày 27 tháng 8. Trong đó, ông Thức nói vẫn đang tuyệt thực. Hồi tuần trước, ông Tân nói với VOA và một số cơ quan báo chí rằng anh trai mình tuyên bố tuyệt thực 10 ngày từ ngày 14 đến 23 tháng 8 để phản đối việc trại giam ra quy định mới hạn chế về thư tín đối với ông, cũng như phản đối sức ép từ nhà chức trách buộc ông phải nhận tội. Hiện ông Thức đang bị giam ở trại 6 đặt ở tỉnh Nghệ An. Tù nhân lương tâm này đang thi hành án 16 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tính từ khi bị bắt đến nay, ông Thức đã bị giam hơn 9 năm. Sau cuộc thăm ông Thức hôm 18 tháng 8 tại trại giam, ông Tân cho VOA biết từ sau tháng 6, trại giam đã gây nhiều khó khăn cho ông Thức trong mọi vấn đề, nhất là việc gửi thư tín ra ngoài. Theo quy định mới, một tháng ông Thức chỉ được gửi ra 2 lá thư, mỗi lá thư chỉ được gửi đến một người, ít hơn nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó, ông cũng không được gửi người thân bạn bè các tác phẩm nhạc thơ văn của ông như trước nữa. Ông Tân nói thêm rằng lý do lớn hơn của việc anh trai mình tuyệt thực là ông Thức yêu cầu nhà nước thượng tôn pháp luật, yêu cầu trả tự do và miễn hoàn toàn án còn lại cho tất cả những người phạm tội chuẩn bị hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo Bộ Luật Hình sự 2015, cụ thể là khoản 3 điều 109. Vẫn theo ông Tân, ông Thức nhấn mạnh là đến hết ngày 23 tháng 8, nếu nhà tù còn gây khó khăn, ông sẽ tiếp tục tuyệt thực. Chiều tối 28 tháng 8, ông Tân cập nhật thông tin với VOA.
Tới ngày hôm qua là ngày 14 ngày và ngày hôm nay ngày thứ 15. Như vậy là chắc chắn một điều là trong trại giam họ vẫn còn gây khó khăn cho anh Thức và không có đáp ứng yêu cầu của anh Thức. Do vậy là anh Thức vẫn còn đang tuyệt thực.
Trong cuộc thăm tù cách đây 10 ngày, ông Tân quan sát thấy anh trai mình yếu ớt khác thường, đi lại chậm chạp khó khăn, dù lúc đó mới là ngày thứ 4 ông Thức tuyệt thực. Ở thời điểm đó, ông Tân nói với báo chí rằng ông nhận thấy anh trai mình đang bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội mới có thể được xét đặc xá. Nhưng tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức cương quyết không nhận tội. Việc ông Thức theo đuổi hình thức phản đối mang tính quyết liệt một mất một còn đang làm gia đình lo lắng, em trai ông Thức nói.
Gia đình cũng đang rất sốt ruột, gia đình cũng sẽ đến lên trại giam và yêu cầu trại giam để họ cung cấp cái thông tin về anh Thức và cũng sẽ yêu cầu họ phải đáp ứng cái yêu cầu của anh Thức không có gây khó khăn cho anh như vậy nữa. Gia đình dự kiến trong tháng này sẽ đi ra thăm anh Thức.
Hồi cuối tháng 4, gia đình ông Thức cũng đã làm việc với luật sư Ngô Ngọc Trai để gửi đơn đến Chủ tịch nước Việt Nam, Thủ tướng và một số nhà chức trách liên quan, đề nghị họ xem xét việc đặc xá cho tù nhân lương tâm này chiều theo các điều khoản của luật hình sự mới. Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 5, luật sư Trai cho VOA biết nỗ lực xin đặc xá cho ông Thức dựa trên cơ sở là có thay đổi về luật pháp được xem là có lợi cho ông. Bộ luật hình sự của Việt Nam có hiệu lực từ đầu năm 2018 có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một điều khoản bổ sung của điều luật nói về chuẩn bị phạm tội với mức hình phạt từ 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Theo luật sư Trai, nếu căn cứ vào luật mới, toàn bộ hành vi của ông Thức có thể chỉ bị coi là chuẩn bị phạm tội và nhóm nghiên cứu trấn do ông Thức lập ra không hẳn là một tổ chức chính trị để lật đổ chính quyền. Từ những lập luận này, vị luật sư nói với VOA rằng bản án nặng hồi năm 2010 dành cho ông rất cần được xem xét lại. Tuy nhiên, cho đến ngày 6 tháng 8, theo các văn bản phúc đáp từ Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam gửi đến luật sư Ngô Ngọc Trai và được ông công bố qua Facebook cá nhân, các cơ quan này nói hiện nay nhà nước chưa có chủ trương đặc xá năm 2018, nên không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Trong cuộc phỏng vấn với VOA hôm 28 tháng 8, ông Trần Huỳnh Duy Tân một lần nữa đề nghị chính quyền Việt Nam cần thực hiện điều luật phù hợp trong bộ luật hình sự mới để trả tự do cho ông Thức ngay lập tức.
Sau khi chính phủ Việt Nam nêu quan ngại về những quả địa cầu nhựa in các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc ở Ukraine, một công ty bán các sản phẩm này đã phải lên tiếng xin lỗi. Trên quả địa cầu được công ty Globus Plus của Ukraine giao bán, bản đồ của Việt Nam đã bị phần bản đồ của lãnh thổ Trung Quốc lấn vào hầu như toàn bộ vùng Đông Bắc, gồm các tỉnh như Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang. Bên cạnh đó, hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông cũng không xuất hiện trên quả địa cầu này. Theo Tuổi Trẻ, công ty Ukraine nơi bán những quả địa cầu này cho biết họ mua chúng từ những nhà buôn Trung Quốc ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. VTC News trích dẫn bức thư của đại diện công ty Globus Plus của Ukraine trả lời yêu cầu của họ về nguồn cung cấp các quả địa cầu hôm 24 tháng 8. Trong đó, công ty này nói họ không phải là nhà sản xuất quả địa cầu trên và lấy làm tiếc khi không biết bản đồ in trên đó bị sai. Nhận định về sự sai phạm này, tiến sĩ Trần Công Trục, cựu trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam cho rằng bản đồ in trên quả địa cầu trên được dựa trên những thông tin không đúng. Ông cho rằng nơi cung cấp thông tin không phải là từ chính phủ Trung Quốc.
Trên các cái quả địa cầu, trên các cái bản đồ được xuất bản ở một số nơi đó, mà có sự nhầm lẫn đó thì tôi nghĩ là do cái nguồn thông tin họ dựa vào đó, có thể nó không được chính thức. Họ dựa vào những thông tin cũ hoặc thông tin do một cái tổ chức cá nhân nào đó đưa ra, cho nên là nó không phản ánh đúng thực chất của cái vấn đề mà hai bên là tiến hành trên đất nước.
Theo tiến sĩ Trục, trên thực tế không còn sự tranh chấp qua lại về đường biên giới phía Bắc sau khi Việt Nam và Trung Quốc hoàn tất hiệp định phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước vào năm 2008. Ngay sau khi truyền thông trong nước và mạng xã hội đưa thông tin về những quả địa cầu in bản đồ sai về lãnh thổ của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã gửi thư tới Bộ Ngoại giao Ukraine và công ty Globus Plus để trình bày vụ việc, theo Tuổi Trẻ. Ngay sau đó, công ty này đã ngừng bán các quả cầu trên. Trong bức thư gửi VTC News, quản lý công ty Globus Plus xác định rằng họ đã gỡ các sản phẩm này khỏi trang bán hàng trực tuyến. Trên trang bán hàng trực tuyến của Globus Plus, hiện không còn bán các quả địa cầu này nữa. Trước đây, vào tháng 9 năm 2017, Bảo tàng Hoàng gia Greenwich của Anh đã phải dừng bán các quả địa cầu trên đó có in đường hình lưỡi bò mà Trung Quốc đặt ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Bản đồ trên các quả địa cầu được bày bán trong cửa hàng của Bảo tàng Anh cũng ghi Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, bằng tiếng Trung Quốc chứ không phải bằng ngôn ngữ trung tính là tiếng Anh, theo tiến sĩ Lê Trung Tĩnh của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông. Ông Tĩnh đã viết một bức thư gửi bảo tàng này, trong đó chỉ ra sự phi pháp của đường chữ U và là nguyên nhân gây ra căng thẳng và tranh chấp trong khu vực. Theo vị tiến sĩ này, Bảo tàng Anh sau đó cho biết họ sẽ không mua các quả địa cầu đó nữa. Các lãnh đạo nhà nước Việt Nam gửi lời chia buồn tới gia đình thượng nghị sĩ John McCain và chính phủ Mỹ, đồng thời ca ngợi những đóng góp của ông vào việc giúp bình thường hóa mối quan hệ của hai cựu thù Việt-Mỹ. Cùng với thượng nghị sĩ John Kerry, ông McCain đã giúp tác động và thúc đẩy chính quyền của Tổng thống Mỹ Bill Clinton dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận đối với Việt Nam vào năm 1994 và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với quốc gia cựu thù này vào năm 1995. Hai ngày sau khi ông McCain qua đời tại nhà riêng hôm 25 tháng 8 vì ung thư não, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện chia buồn tới gia đình thượng nghị sĩ McCain và lãnh đạo Thượng viện Hoa Kỳ, theo Thông tấn xã Việt Nam. Cùng ngày 27 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chính phủ Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến thượng nghị sĩ John McCain và Quốc hội Hoa Kỳ. Đối với cả chính phủ và người dân Việt Nam, Thượng nghị sĩ McCain là một biểu tượng của thế hệ nghị sĩ cựu binh chiến tranh Việt Nam, là người đi đầu và có nhiều đóng góp to lớn trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, bình thường hóa và xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Bà Hằng cũng nói rằng Việt Nam trân trọng những nỗ lực của Thượng nghị sĩ John McCain trong việc xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong những thập kỷ qua. Mối quan hệ của Thượng nghị sĩ Mỹ với Việt Nam bắt đầu khi ông là phi công lái máy bay cho Hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam và máy bay của ông bị bắn rơi tại Hà Nội vào năm 1967. Ông McCain bị gãy hai tay và một chân rồi sau đó bị đâm và bị đánh trọng thương sau khi được kéo lên từ Hồ Trúc Bạch nơi máy bay của ông rơi xuống. Ông bị giam trong nhà tù Hỏa Lò, còn được gọi là Hà Nội Hilton trong hơn 5 năm. Một bức tượng mà người Việt Nam gọi là bia đã được dựng lên cạnh Hồ Trúc Bạch, ngay gần nơi máy bay của ông bị bắn rơi. Theo nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường, ông McCain đã rất tự hào khi được Việt Nam dựng bia tại Hồ Trúc Bạch. Ông chỉ đề nghị chỉnh sửa cho chính xác ông là phi công của Hải quân Mỹ, chứ không phải là phi công của không lực Mỹ, và cũng mong Hà Nội quan tâm giữ gìn vệ sinh quanh tấm bia này, theo bài viết tưởng niệm ông McCain trên Facebook của ông Cường. Dường như lời đề nghị của ông McCain đã được thực hiện theo quan sát của VOA trong các bức ảnh mới nhất sau khi ông McCain qua đời. Những chữ khắc trên bức phù điêu đã được sửa lại. Cũng theo Đại sứ Cường, ông McCain thường dẫn các thượng nghị sĩ và bạn bè của ông tới để khoe về tấm bia kỷ niệm này. Ngay sau khi được tin ông McCain qua đời, nhiều người dân Hà Nội đã tới đặt hoa trước bức tượng để tưởng nhớ người có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt-Mỹ, theo VOV. Một trong những lời nhắn để lại trên một bó hoa trước tấm bia viết: "Thương tiếc thượng nghị sĩ McCain, cựu binh Mỹ góp công lớn bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ." Ông Cường từng là đại sứ Việt Nam tại Mỹ từ năm 2011 đến năm 2014, cho biết rằng ông McCain từng bày tỏ lo lắng là sau thế hệ của ông và những người như thượng nghị sĩ John Kerry thì trong Quốc hội Mỹ sẽ không còn nhiều người hiểu biết đầy đủ và quan tâm thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ nhiều nữa. Do đó, theo ông Cường, mỗi lần thăm Việt Nam, ông McCain đều chú ý dẫn theo các thượng nghị sĩ trẻ để họ tiếp tục là những cầu nối cho quan hệ hai nước sau khi ông ra đi.
Trung Quốc hôm thứ Ba nói rằng gây áp lực không có ích trong việc giải quyết vấn đề người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar sau khi các điều tra viên của Liên Hợp Quốc kết luận quân đội Myanmar đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt nhắm vào sắc dân thiểu số này. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hôm thứ Hai đánh dấu lần đầu tiên Liên Hợp Quốc thẳng thừng kêu gọi các quan chức Myanmar đối mặt với cáo buộc diệt chủng liên quan tới chiến dịch của họ nhắm vào người Rohingya và có phần chắc chắn càng làm Myanmar bị cô lập hơn. Các nhà điều tra đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí lên Myanmar, chế tài có mục tiêu nhắm vào các quan chức nước này và lập ra một tòa án đặc biệt để xét xử các nghi phạm hoặc chuyển họ sang tòa án hình sự quốc tế ở The Hague. Nhưng Trung Quốc có mối quan hệ gần gũi với Myanmar và đã ủng hộ điều mà các quan chức Myanmar kêu gọi là một chiến dịch chống nổi dậy chính đáng ở bang Rakhine ở miền Tây. Bắc Kinh trước đây đã giúp ngăn chặn một nghị quyết về cuộc khủng hoảng này tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khi được hỏi về bản báo cáo nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng nguồn gốc lịch sử, tôn giáo và sắc tộc của vấn đề Rakhine là cực kỳ phức tạp. "Tôi nghĩ rằng những chỉ trích đơn phương hoặc việc gây áp lực thực sự không có ích để giải quyết vấn đề", bà Hoa nói. Một năm trước, quân đội chính phủ Myanmar đã dẫn đầu một cuộc đàn áp tại bang Rakhine để đối phó với các cuộc tấn công của những người nổi dậy. Rohingya nhắm vào 30 đồn cảnh sát và một căn cứ quân sự. Khoảng 700.000 người Rohingya đã chạy lánh cuộc đàn áp và hầu hết hiện đang sống trong các trại tị nạn ở nước láng giềng Bangladesh. Bà Hoa nói Myanmar và Bangladesh gần đây đã có những tiến bộ tích cực trong các cuộc đàm phán, dường như nhắc tới một thỏa thuận để hoàn tất quá trình người tị nạn tự nguyện hồi hương trong vòng 2 năm. Trong hoàn cảnh như vậy, cộng đồng quốc tế nên tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy Myanmar và Bangladesh giải quyết một cách thỏa đáng vấn đề ở bang Rakhine thông qua đối thoại và tham vấn, bà Hoa nói. Các nhà điều tra Liên Hợp Quốc nói trong báo cáo của họ rằng hành động quân sự của Myanmar hết sức bất tương xứng với những mối đe dọa an ninh thực sự, và họ quy trách nhà lãnh đạo chính phủ dân sự, người đoạt giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi, là đã không sử dụng sức ảnh hưởng về đạo đức của mình để bảo vệ thường dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3 được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam về mùa Vu Lan.
Tháng 7 âm lịch ở các chùa chiền tỉnh thất, người ta luôn bận rộn cho các nghi thức của lễ Vu Lan, một phong tục văn hóa dân gian tín ngưỡng tốt đẹp về hiếu đạo, nhằm ghi nhớ công ơn cha mẹ và biểu thị tâm linh Phật giáo cổ truyền của người Việt. Đây là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn các bậc sinh thành, Phật tử Thiện Tuệ chia sẻ.
Lễ Vu Lan này đó là để tượng trưng cho báo hiếu cho sông thân, báo hiếu cho là sông đường của mình được trường thọ, người còn tại thế thì thăng tâm thường an lạc, còn người mất đi thì được siêu sinh về nơi thạnh độ cảnh giới Tây Phương.
Đây còn là dịp chia sẻ tình thương ái đến với cộng đồng, đặc biệt là dành cho những phận đời nghèo khó. Ông Hiếu, một người tật nguyền bán vé số dạo cho biết.
Vu Lan này là cũng như là ngày từ thiện của mọi người nghèo, của chúng tôi cũng cảm ơn nhiều.
Phật giáo khích lệ văn hóa đền ơn và biết ơn, con người làm việc thiện để đền trả những trọng ơn trong đời, đó là hiếu đạo với chư tăng, hiếu kính với cha mẹ thầy cô, và cài hoa hồng là nghi thức không thể thiếu trong mùa Vu Lan. Những người còn cha mẹ thì cài bông hồng đỏ để cảm nhận niềm hạnh phúc và luôn tự nhủ biết cố gắng để làm vui lòng cha mẹ, và khó ai có thể nén được cảm xúc trong phút giây lắng lòng, thành tâm dâng lên đấng sinh thành đó hương tâm tri ân thành kính. Phật tử Thiện Tuệ nói tiếp.
Vu Lan năm nay thì báo hiếu cũng rất nhiều, và các Phật tử cũng đều chung hòa nhau trong cái lễ Vu Lan này.
Vu Lan còn là mùa san sẻ yêu thương, hình ảnh những người nghèo khó, những phận đời thiếu may mắn đang chờ đợi nhận phần quà trao tặng, cho thấy dường như Vu Lan không chỉ có ý nghĩa ở từng gia đình Phật tử, ở con người hiếu hạnh tri ân đến các đấng sinh thành, mà còn là mùa hạnh phúc cho biết bao thân phận với những mảnh đời gặp cảnh không may trong cuộc sống. Bà Đinh Thị Mộng Lan, người phụ nữ có đôi chân tàn tật, xúc động nói.
Em đi bán vé số mà đi bán dạo bằng xe lắc á, thì chiếc xe lắc cũ rồi cũng đi bán tàn tàn ở bên khu vực sống mới thôi. Cho mấy anh, mấy thầy á, được mạnh khỏe để sang năm có giúp đỡ chúng em được thêm được chút nào chút. Em cảm ơn nhiều.
Mùa Vu Lan, các chùa luôn mở rộng cửa phân phát cơm chay cho mọi người, từ trẻ mồ côi tàn tật đến những người nghèo, người sống lang thang khắp nơi đều được hưởng lộc Phật. Nhiều gia đình còn có nghĩa cử tổ chức phát gạo, thực phẩm cho những gia đình nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống như một việc làm phúc tích đức cho mình, gia đình và con cháu.
Sau đây là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả Đài Loan.
chủ đề chính ngày hôm nay, mình trình bày thông tin chính, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu lần lượt trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Tất cả những câu hỏi nào quý vị cứ vui lòng để dưới phần bình luận và chờ đợi chúng tôi khoảng chừng là tới giữa chương trình chúng tôi bắt đầu trả lời trực tiếp câu hỏi của quý vị. Xin quý vị đừng nôn nóng nhé. Và những ai để câu hỏi trước thì sẽ được ưu tiên trả lời trước. Dạ, chủ đề ngày hôm nay thưa luật sư Khanh, khách du lịch xin định cư Mỹ. Có nghĩa rằng là có những cái trường hợp mà họ đi du lịch sang Mỹ chơi, thăm gia đình, thăm bạn bè, bà con, hay là đi gọi là tham quan nước Mỹ thôi, và sau đó họ đệ đơn xin được làm một di dân nhập cư Mỹ. Thì cũng có những trường hợp này xảy ra, không nhiều nhưng mà nó cũng có những cái điều kiện ràng buộc nhất định. Thì ngày hôm nay xin luật sư Khanh trình bày cho quý vị được hiểu rõ những cái trường hợp này là dành cho những ai và nó có những cái quyền lợi cũng như là những cái trách nhiệm như thế nào. Dạ, bây giờ nói về cái việc đi du lịch xin định cư, thưa luật sư Khanh, xin ông giới thiệu về chính sách này.
Dạ, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, nói chung lúc mà mình nói về cái vấn đề qua Mỹ và đi du lịch mà muốn ở lại Mỹ á, thì mình, nếu mà mình dùng cái từ định cư có nghĩa là mình sẽ xin thẻ xanh. Thì bây giờ Khanh xin nói trước là qua đây để tìm cách ở lại thôi trước nhé. Thì đúng là trước hết là mình ở lại lâu dài với cái dạng xin thẻ xanh. Và cái thứ hai mình qua đây mình chuyển dạng, có nghĩa mình chuyển dạng từ visa đi du lịch qua những cái visa giống như đi làm hoặc đi học chẳng hạn. Thì nói chung bây giờ mình nói về cái vấn đề định cư đi, giống như chị Trà My có thể nói, thì ví dụ là cái người ta có một người từ nước ngoài vào nước Mỹ với cái vòng một là cái vải visa đi du lịch, hoặc hai nó gọi cho cái hạng miễn visa, miễn thị thực, có nghĩa là visa waiver. Thì người ta vào đây và người ta muốn ở lại đây và người ta muốn có thẻ xanh, thì nói chung cái con đường nhanh nhất để mà làm cái này là một là cưới hỏi một người có quốc tịch Mỹ. Thì trước hết người ta vào đây thì quý vị phải nhớ lúc mà quý vị vào quý vị với cái visa du lịch, cái visa du lịch người ta gọi cái visa này là cái visa non-immigrant, có nghĩa là quý vị không có ý định để ở lại đây lâu dài. Và nếu mà quý vị ở lại đây lâu dài á, thì hồi trước tới giờ Sở Di trú họ có đưa một cái thời gian cố định để mà coi cái những cái hành động của quý vị trong cái thời gian cố định này quý vị đã làm cái gì. Mà một khi quý vị có làm một cái vài chuyện gì đó trong cái thời gian cố định này thì nói chung là Sở Di trú họ sẽ coi là quý vị đã vi phạm cái visa đi du lịch của quý vị. Trước đây họ tính là 30-60 ngày. Có nghĩa là sau lúc quý vị vào nước Mỹ trong vòng 30 ngày và trước khi 60 ngày mà quý vị có cưới hỏi ai hoặc quý vị có xin nhập học cái gì đó, thì tới lúc đó Sở Di trú họ sẽ coi như là quý vị đã vi phạm cái visa du lịch. Nhưng mà từ hồi tháng 9 năm vừa rồi thì Sở Di trú họ đưa ra một cái cách mà để coi lại cái loại visa này, thì họ nói nếu mà trong vòng 90 ngày đầu tiên từ lúc mà quý vị vào nước Mỹ mà quý vị giống như một là quý vị có đi làm và được trả tiền, hoặc hai quý vị có đi xin nhập học, hoặc ba quý vị có cưới một người nào đó giống như có quốc tịch hay là không có quốc tịch chẳng hạn, và rồi quý vị sau đó quý vị muốn xin cái thẻ xanh qua đó, thì lúc mà phỏng vấn họ sẽ nói là quý vị đã vi phạm cái visa của quý vị, và tới lúc đó cái hồ sơ của quý vị sẽ có một cái thêm cái sự trắc trở nữa. Thì
nhưng mà thưa luật sư, trước khi mình nói vào chi tiết thì Trà My xin hỏi luật sư là vì sao có cái chính sách là cho người đi du lịch được ở lại Mỹ? Tại vì nếu mà Mỹ có những cái chính sách xét duyệt định cư là phải bảo lãnh, là phải qua hồ sơ bao nhiêu năm, rồi phải phỏng vấn các thứ. Mà nếu mà có cái chuyện mà cho đi du lịch rồi có cơ hội được xin ở lại nhập cư đó, thì nó lại dễ dàng và nó lại mâu thuẫn với những cái chính sách kia. Thì ai mà đi bảo lãnh chi cho nó lâu, người ta đi dạng này cho nhanh cho rồi. Đó, thì muốn tìm hiểu là sao, tại sao lại có những cái chính sách mà cho những người đi du lịch được xin ở lại, thưa luật sư?
Thưa chị, cái này nói chung không phải là chính sách, mà cái này nó nói chung nó đi ngược về cái từ, những cái từ mà cái luật đưa ra. Ví dụ nếu mà một người họ muốn ở bên Mỹ mà họ muốn có thẻ xanh, thì họ phải chứng minh rằng một là họ đã được bên sở hải quan cho họ vào nước Mỹ hợp pháp, và cái thứ hai á, là ví dụ họ cưới một người có quốc tịch thì tới lúc đó họ có thể xin cái thẻ xanh liền. Đòi hỏi là một là quý vị vào hợp pháp và hai là quý vị cưới một người có quốc tịch. Thì cái từ mà vào nước Mỹ hợp pháp đó, nó bao gồm rất là nhiều. Có nghĩa là mình có thể vào những cái visa đi du lịch, mình có thể vào với visa đi học, mình có thể vào với những cái visa đi làm. Dẫu sao mình có thể vào nước Mỹ hợp pháp, rồi sau đó nếu mà ví dụ mình quay qua chuyện cưới hỏi, mình có thể xin thẻ xanh. Thì cái này cái luật từ trước tới giờ, chứ không phải là coi như một cái chính sách. Nên vì vậy, nếu mà mình quay ngược lại, mình nói, ồ, nếu mà cái người này họ vào nước Mỹ với cái visa du lịch mà sao họ có thể ở lại, thì mình đừng cứ nhìn vào cái khía cạnh đó, mình nhìn vào cái khía cạnh luật. Nó có nghĩa là mình vào Mỹ hợp pháp, sau đó mình tìm một cái nhịp cầu để bắt nối, để tới cái mục đích cuối cùng của mình, có nghĩa là ví dụ mình có thể sanh qua vụ cưới hỏi đi chẳng hạn. Thì nói chung đây là bên luật Mỹ đưa ra, chứ không phải là một cái chính sách để cho quý vị dùng. Thì giống như quý vị biết, cái luật cái thông thường nó có rất là nhiều cái khía cạnh để mình áp dụng. Thì có nhiều người người dùng, người ta biết là ok, nếu mà muốn thẻ xanh qua vụ cưới hỏi thì trước hết mình phải về vào Mỹ hợp pháp, sau đó mình cưới người một có người có quốc tịch rồi mình làm. Hoặc hai, ví dụ mà quý vị nào mà muốn có thẻ xanh qua công ty Đại Thọ thì mình biết là mình phải vào cái công vào Mỹ trước đã hợp pháp, rồi xong mình có thể chuyển qua đi du học xong mình có thể tìm một cái công ty nào Đại Thọ cho mình để cho cái loại dạng H1B để đi làm, và sau một vài năm nếu mà công ty này họ thích, họ có thể đại thọ cho mình cái labor certification, và cái con đường cuối cùng sau cái labor certification là xin thẻ xanh. Thì coi như đó là những cái nhịp cầu mà quý vị phải bắt nối với nhau để tới cái mục đích cuối cùng. Cái visa đi du lịch để mà đưa quý vị từ nước ngoài để vào Mỹ, cái đó chính là cái sự khởi đầu thôi. Cái đó cái sự khởi đầu chính xác theo mà coi như cái luật Mỹ có thể cho.
Yeah. Bây giờ nó có những cái dạng khác nhau, như luật sư có nói là từ cái visa du lịch đó có thể biến thành visa đi làm hoặc đi học ở Mỹ, hoặc là biến thành visa định cư tùy trường hợp nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình xin nói về cái dạng là từ đi du lịch mà biến thành định cư đó. Thì luật sư có nói là cho những cái diện như là vợ chồng sắp cưới hỏi nhau, ngoài cái diện đó còn những trường hợp nào hội đủ điều kiện để được xin nhập cư sau khi du lịch, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường á, cái trước khách hàng sẽ nói về những cái chuyện coi như là mình có thể nắm chắc, nắm vững nhé. Một á, là ví dụ mà cái người ở Việt Nam có con cái ở bên Mỹ là có quốc tịch rồi. Những người con cái đó có quốc tịch bên Mỹ rồi thì cái người bên Việt Nam họ muốn qua Mỹ để du lịch. Và một khi họ qua Mỹ họ muốn con cái họ bảo lãnh để ở lại luôn đó. Thì cái đó là một cái tình trạng họ có thể làm. Có nghĩa là họ, thay vì đợi ở Việt Nam để mà cái hồ sơ được hoàn tất và xong hết rồi mới qua bên Mỹ, thì họ có thể lấy một cái chuyến đi du lịch qua Mỹ, họ ở lại, rồi xong sau 90 ngày con của họ có thể làm giấy tờ để bảo lãnh họ và họ ở lại đây luôn tới lúc họ có thẻ xanh. Cái đó cái trường hợp đầu tiên. Còn ví dụ cái trường hợp thứ hai mà cái người đi du lịch ở nước ngoài và muốn vào đây, rồi xong tự nhiên họ gặp một cái người họ thương trong một thời gian rất là ngắn và coi như tiếng sét ái tình đi chẳng hạn, và họ muốn cưới nhau và họ muốn làm cái giấy tờ bảo lãnh đó, thì cái đó cũng là có khả thi lắm chứ không phải là không. Thì nói chung hai cái hoàn cảnh đó là nó coi như được có khả thi là sẽ ở lại đây và có thẻ xanh. Còn nếu mà cái người vào đi du lịch, họ một khi họ du lịch xong họ muốn xin ở lại, họ xin tị nạn qua cái dạng asylum đó, thì cái đó là tùy theo cái hoàn cảnh của mình xin tị nạn như thế nào. Nếu mà cái hồ sơ của mình mạnh, mình có đầy đủ bằng chứng, thì cái đó cũng là một cách để mình vào Mỹ để mình xin tị nạn ở lại và coi như định cư lâu dài. Nói chung ba cái quá trình đó là ba cái quá trình nhanh nhất để mà có thể có thẻ xanh. Như một khi mình qua đây ví dụ đi du lịch đi chẳng hạn.
Luật sư vừa cho biết là những cái trường hợp có thể được chuyển từ visa du lịch sang visa định cư theo nhiều cái con đường thể thức khác nhau, từ là con đường là đi qua gia đình cho nên là kết hôn, rồi cho đến là tị nạn. Thì mình sẽ nói từng trường hợp chi tiết cụ thể sau, tức là những cái trường hợp diện khác nhau đó thì sẽ làm những cái thủ tục như thế nào và những cái điều kiện ràng buộc dễ khó ra sao. Nhưng mà bây giờ thì Trà My đã nhận được rất nhiều câu hỏi và xin tạm ngưng để mà trả lời những câu hỏi lúc này, để một lát nữa thì cái cuối chương trình sợ là nhiều quá trả nợ không hết đó luật sư Khanh. Dạ, Giàu Nguyễn, em chào luật sư, cho hỏi là chồng em đã bảo lãnh em phỏng vấn ngày 11 tháng 7 năm ngoái, yêu cầu bổ túc hồ sơ, một tuần sau em nộp hồ sơ bổ túc, họ bảo chờ đúng một năm, vào ngày 21 tháng 6 năm nay họ xuống nhà em để kiểm tra tình trạng hôn nhân, có thật hay không? Thì luật sư...
Dạ thưa chị, vâng. Nếu mà chị ở bên Việt Nam và lãnh sự quán họ nhằm dìm cái hồ sơ của chị lâu như vậy thì yes, họ sẽ đưa người đến lại cái nơi chị ở để mà coi như là điều tra coi cái cuộc hôn nhân của chị là thật hay không. Bởi vì thông thường á, nếu mà một khi mình phỏng vấn xong thì có hai khả năng. Một là họ chấp thuận cái hồ sơ của mình, hoặc hai họ nói là mình cần phải bổ sung giấy tờ. Hoặc ba nữa là họ có thể bác đi cái hồ sơ của mình và đòi mình phải nộp cái đơn 601. Nhưng mà trong cái trường hợp mà họ nói họ bổ sung giấy tờ, mà sau khi mình bổ sung giấy tờ và trở 3 tháng sau đó nếu mà mình không có nghe gì từ bên lãnh sự quán, thì có nghĩa cái hồ sơ của chị họ sẽ đi họ sẽ lại nhà cửa của chị và những cái địa chỉ chị khai để mà coi như họ điều tra. nếu mà họ điều tra ra những cái gì có chung nói không có tốt về cái hồ sơ của chị thì họ có thể báo cho chị biết và họ sẽ bác cái đơn của chị. Còn nếu mà họ điều tra rồi và nếu mà mọi việc ok hết, không có vấn đề gì, thì họ sẽ quay ngược lại, họ chấp thuận cái visa cho chị.
Dạ, nhưng mà trường hợp của người này đó là khi mà họ tới kiểm tra như vậy thì không tiếp, và sau đó thì mời họ lại để kiểm tra lại thì họ không trở lại nữa. Thì bây giờ cô lúng túng là không biết nên phải làm như thế nào.
Dạ thưa chị, bây giờ thì nói chung chị phải đợi sở di bên lãnh sự quán họ làm như thế nào thôi. Chứ thông thường một khi họ lại, cái đó là cái cơ hội duy nhất để mà chị nói chuyện với họ. Họ không có quay, nếu mà mình không tiếp họ mà họ mình nói họ quay lại ngày khác họ sẽ không làm. Bởi vì coi như họ đã biết là chị mình đã có một cái sự chuẩn bị rồi đó. Thì nên vì vậy thông thường lãnh sự quán Khanh chưa có bao giờ thấy người ta được mời lại và người ta sẽ đi. Nên cái hồ sơ của chị Khanh nghĩ là lãnh sự quán họ sẽ đưa ra cái lá thư, một là họ bác cái hồ sơ của chị, hai họ chấp thuận. Nếu mà họ bác cái hồ sơ của chị thì tới lúc đó chị phải một là quay ngược trở lại làm lại cái mới hoặc hai, nếu mà chị muốn chị có thể coi cái khả năng kháng kiện của hồ sơ của chị như thế nào.
Dạ vâng, như vậy là chị đã mất một cái cơ hội rất là quan trọng. Dạ bây giờ chỉ chờ cơ may thôi. Dạ Tom Trần, em muốn hỏi hồ sơ EB3 đã hoàn tất nộp NVC tháng 5 năm nay, bao lâu em được phỏng vấn?
Thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh đã nộp NVC từ tháng 5 năm nay và nếu mà NVC họ nói họ nhận hết giấy tờ rồi đó, thì trong cỡ 3 tới 4 tháng sau khi cái bên NVC đưa ra cái giấy nói là họ đã nhận hết hồ sơ, họ sẽ đưa cho anh cái ngày phỏng vấn. Thì giống như những cái chương trình trước Khanh nói, một khi NVC đưa cái tờ giấy cho quý vị nói là họ đã nhận được hết giấy tờ của quý vị rồi, thì cỡ quý vị tính từ 3 tháng tới 4 tháng sau cái ngày đó, rồi xong NVC sẽ đưa một cái lá thư cho cái ngày hẹn của quý vị có đi phỏng vấn.
Yeah. Scott Vinh hỏi hồ sơ diện F4 27 tháng 5 2005 bao lâu được phỏng vấn thưa luật sư?
Thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh tới 27 tháng 5, 2005 thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới 22 tháng 12 năm 2004 thì nói chung anh đợi có 6 tháng nữa tới mới tới cái ngày mà cái hồ sơ của anh nó đáo hạn với bên cái trung tâm thị thực á, thì tới lúc đó anh có thể nộp hết giấy tờ vào rồi, và nếu mà hồ sơ anh hoàn tất hết thì sau đó bên trung tâm thị thực sau nói chung họ sẽ đưa cho anh cái ngày phỏng vấn, nhưng mà cái ngày phỏng vấn sẽ sau cái ngày mà priority date của anh nhé. Thì bây giờ anh đợi có 5-6 tháng nữa đó.
Dạ vâng, bạn Hằng hỏi là hồ sơ visa K1 tháng 2 năm nay nhận được phản hồi rồi và có cung cấp cái mã số để lên website theo dõi, thì bạn thấy là họ đang duyệt tới ngày 6 tháng Giêng, vậy thì khi nào thì mới tới lịch phỏng vấn của bạn? Thời gian hoàn tất hết diện này là bao lâu?
Thưa chị, một khi chị file cái K1 đó, thì nói chung cái I-129F phải được chấp thuận trước. Một khi cái I-129F được chấp thuận, có nghĩa là rồi xong sau đó bên... cái hồ sơ được gửi về bên lãnh sự quán mới đưa cho chị cái số via cái số của lãnh sự quán, tới lúc đó chị mới bắt đầu làm cái phần còn lại. Nếu mà cái đơn I-129F chưa được chấp thuận thì chị vẫn ngồi phải đợi tiếp. Thì thông thường cái I-129F là được chấp thuận trong vòng cỡ 6 tới 9 tháng. Thì bây giờ nói chung ví dụ tháng tới cái hồ sơ được chấp thuận đi, thì nếu mà trong cái quá trình còn lại mà cái hồ sơ không có trục trặc gì hết đó, thì cái thời gian còn lại chị sẽ kéo dài cỡ 5-6 tháng nữa, có nghĩa là cỡ tháng 2, tháng 3 năm tới chị sẽ có cái ngày phỏng vấn, nếu mà cái quá trình còn lại không có bị trục trặc gì hết.
Dạ, yeah. Nguyệt Cầm, chồng em bảo lãnh, xin lỗi luật sư vì cái câu hỏi nó lại bị chạy ngược lên trên. Chồng em làm hồ sơ bảo lãnh ngày 28 tháng 2 năm ngoái, bao lâu em được phỏng vấn? Chồng em thẻ xanh 10 năm.
Thưa chị, nếu mà chồng chị mới bảo lãnh tháng 2 năm 2017 thì nói chung là chị phải đợi ít nhất cỡ 6-7 tháng nữa cái hồ sơ của chị mới tiến lên tới cái chỗ mà để chị nộp giấy tờ cho bên trung tâm thị thực, và một khi chị qua cái hồ sơ bên trung tâm thị thực chị đợi ít nhất là 6 tháng. Nếu mà chị làm công việc hoàn tất hết và không có trục trặc gì hết thì sau 6 tháng đó thì chị sẽ có cái ngày phỏng vấn.
Dạ, yeah. Xin luật sư tiếp lời.
Dạ thưa chị, tại bởi vì cái người mà thường trú nhân họ bảo lãnh người vợ hoặc chồng của họ đó, thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 7 năm 2016, nên chị lấy cái ngày đó chị so với cái ngày mà cái hồ sơ chị được nộp và chị sẽ biết mình cần phải đợi bao lâu nữa để cái hồ sơ mình có thể tiến tới qua bên trung tâm thị thực.
Dạ, nhìn chung diện K1 đó thì tổng cộng thời gian chờ đợi hoàn tất hồ sơ là bao lâu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường cái dạng K1 mà Khanh làm nhanh nhất á, là 12 tới 15 tháng từ cái ngày Khanh nộp đơn tới cái ngày mà người thân chủ được qua Mỹ.
Dạ, câu trả lời đó để dành cho bạn Nelly luôn nhé. Vinh Tạ, em muốn sang bên Mỹ làm việc có cách nào không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn qua Mỹ làm việc thì trước, nếu mà anh muốn qua cái dạng non-immigrant đó, có nghĩa là qua cái dạng H1B chẳng hạn, thì anh phải đòi hỏi có bằng cấp đại học mà tương đương với nước Mỹ, hoặc nếu mà anh không có bằng cấp thì anh phải có ít nhất 12 năm kinh nghiệm. Mà nói chung cái công việc mà với bên Mỹ cần phải có một công ty để thuê anh và đại thọ cho anh, và cái chức vụ họ đưa cho anh phải là một cái specialty occupation. Còn nếu mà anh muốn đi qua Mỹ mà coi như làm lao động phổ thông dưới dạng EB3 thì nói chung anh vẫn phải có một cái công ty bên Mỹ đứng ra đại thọ cho anh. Còn nếu mà anh muốn qua đây thì xong tìm công việc làm thì cái đó là một cái con đường khác. Bởi vì một khi anh qua đây anh phải hợp pháp hóa hết cái thời gian anh ở lại, tới khi nào mà có một công ty đó họ làm giấy tờ cho anh và họ cái giấy tờ được chấp thuận thì tới lúc đó anh có thể chuyển dạng. Còn nếu mà anh ở qua Mỹ, anh ở bất hợp pháp thì nói chung tìm cách nào mà để ở lại hợp pháp nó cũng hơi khó.
Dạ, hồ sơ hôn phu hôn thê có con nhỏ lệ phí bao nhiêu, thời gian chờ đợi bao lâu?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi hồ sơ hôn phu hôn thê có con nhỏ thì cái lệ phí nó cũng giống nhau. Cái đứa con nhỏ này nếu mà cái vụ nếu mà quý vị muốn nếu mà cháu dưới 21 tuổi cháu có thể đi ăn theo cái hồ sơ. Cái tốt của cái hồ sơ hôn phu hôn thê là mình không có cần phải lập ra một cái hồ sơ riêng cho những người con ngoại hôn. Mà nếu mà những người con ngoại hôn đó dưới 21 tuổi thì cái hồ sơ đó có thể bao gồm cả những người con ngoại hôn này.
Dạ. Thùy Dương, chồng có quốc tịch, sở di trú nhận hồ sơ tháng 6 năm 2018, mấy tháng nữa sẽ đóng tiền và bảo trợ tài chính?
Dạ thưa chị, nếu mà hồ sơ của chị mới nộp tháng 6 2018, bây giờ tháng 8 2018, nói chung là chị đợi ít nhất cũng cỡ hơn cái I-130, sở di trú họ dùng ít nhất là 6 tháng đến 9 tháng để họ duyệt. Là bây giờ chị mới nộp có 2 tháng à, nên chị đợi ít nhất cỡ nửa năm nữa cái hồ sơ I-130 mới được chấp thuận.
Yeah.
Một khi I-130 chấp thuận xong thì chị bỏ ra cỡ 6 tháng nữa để mình làm việc với bên trung tâm thị thực nếu mà không có trục trặc gì hết. Nói chung chị tính cứ cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mà hồ sơ được nộp.
Vâng.
Nếu mà cái hồ sơ không có trục trặc gì hết nhé. Còn nếu mà hồ sơ có trục trặc thì cái thời gian chị đợi sẽ kéo dài lâu hơn.
Dạ, cảm ơn luật sư Thi Dương. Cho hỏi hồ sơ F4 tháng 7 2007 còn mấy năm nữa mới được đi?
Dạ thưa chị, nếu mà tháng 7 2007 thì chị đợi cỡ gần 2 năm 6 7 tháng nữa. Bây giờ sở di trú họ mới xin lỗi cứ dùng cái từ sở di trú mà nói chung bên bộ ngoại giao á, cái ngày mà họ duyệt cái dạng F4 là ngày 22 tháng 12 năm 2004. Thì nếu mà chị tháng 7, 2007 thì nói chung chị cần phải đợi cỡ 2 năm, 6, 7 tháng nữa.
Vâng, Bảo Đăng, chồng thường trú nhân bảo lãnh vợ hơn mình 12 tuổi, có con riêng nữa. Thì làm sao để cái hồ sơ của mình có điểm mạnh và thuyết phục, thưa luật sư?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường những cái mình phải chứng minh làm sao cái cuộc hôn nhân của mình là thật. Ví dụ là nếu mà hai người có con thì mình là nộp giấy tờ vào. Nhưng mà nếu mà hai người không có con thì nói chung là nếu mà hai người ở riêng á, thì những cái giấy tờ chuyển tiền, những cú gọi, điện thoại qua lại, những cái cùi vé về Việt Nam, hình chụp giữa hai người. Và nếu mà hai người về Việt Nam có đi chơi đâu thì những cái cùi vé hoặc những cái hóa đơn của giống như những cái khách sạn mình thuê. Và ví dụ mà hai bên đã có một cái đám cưới bên Việt Nam rồi thì những cái hóa đơn thuê cái nơi làm đám cưới, cái thiệp mời và những hình chụp của gia đình. Và thông thường mình sẽ viết một cái đơn tường trình để giải giống như là giải thích về là làm sao hai người quen biết với nhau và hai người đi tới đâu. Mà nếu mà quý vị không có những cái bằng chứng đó thì nói chung quý vị phải gom lại, bắt đầu gom lại từ từ. Một khi quý vị có đủ, quý vị mới nộp cho sở di trú. Bởi vì Khanh cũng định nói là tháng ngày 11 tháng 9 năm 2018 này thì sở di trú họ sẽ áp dụng một cái điều mới là lúc mà mình nộp cái hồ sơ bảo lãnh hoặc là những cái hồ sơ nào mình xin với sở di trú đó, nếu mà mình không nộp đầy đủ bằng chứng mà của những cái đơn đó họ đòi á thì sở di trú có thể bác đơn thẳng mà họ không có cần đòi mình bổ sung. Thì nên vì vậy quý vị nên rất là cẩn thận lúc mà quý vị làm những cái hồ sơ ví dụ đám cưới mà bảo lãnh qua đám cưới nhé, tại vì mình muốn là cái hồ sơ của quý vị có không có trục trặc, không có vấn đề, nên vì vậy mình phải gom đầy đủ bằng chứng về cái cuộc hôn nhân của quý vị trước khi quý vị nộp.
Trần Minh, một người kết hôn với một người Mỹ gốc Việt đã đăng ký kết hôn ở Việt Nam, có mã số hồ sơ nhưng mà chưa kịp bảo lãnh thì cái người ở bên Mỹ bị qua đời. Vậy cái người được bảo lãnh có còn cơ hội không?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà chị vẫn cưới mà cái người mà đứng ra bảo lãnh cho chị mới vừa mất mà trong vòng 2 năm ấy, thì cái hồ sơ của chị sẽ chuyển qua, thay vì một cái đơn I-130 thì mình sẽ làm cái đơn I-360 cho cái người quá phụ hay là coi như là người bị vợ mất đó. Thì lúc đó mình vẫn chứng minh là cái cuộc hôn nhân này thiệt và mình vẫn chứng minh là cái người đứng ra bên đó mất rồi, thì bên sở di trú họ sẽ cho chị đi qua cái dạng quá phụ.
Vâng. À, Bảo Đăng du học sang Mỹ mà đem con theo thì đó là dạng visa gì, thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, thông thường visa đi du học qua Mỹ mà đưa con theo á, thì những người con sẽ đi cái kiểu dạng ăn theo như là F4. Thông thường F1 là cho những người đi học, F4 là cho những người vợ chồng hoặc con cái đi ăn theo cái hồ sơ.
Dạ. Thưa luật sư Minh Lưu hỏi là diện CR1 nộp tháng 11 năm ngoái, bao lâu thì hồ sơ tới cái giai đoạn nộp bảo trợ tài chính?
À, dạ thưa chị, thông thường CR1 là Conditional Residence 1. À, nếu mà chị nói về cái vấn đề là cái đơn I-130 hay chị nói 751, chị phải nói rõ ràng nhé. Tại vì nếu mà chị đã có cái code CR1 rồi, có nghĩa chị đã có thẻ xanh. Và nếu mà chị đã có thẻ xanh thì chị phải làm cái 751. Chị có thể đặt câu hỏi rõ ràng hơn thì Khanh sẽ trả lời cho chị.
Còn nếu mà câu hỏi tiếp theo đó là cái người chồng trước đó đã hủy hồ sơ diện fiancé 2 lần vì không có hợp. Vậy cho đến khi theo cái diện CR1 này đã có khó khăn khi phỏng vấn không?
Dạ thưa chị nói ví dụ là cái người này họ đứng ra bảo lãnh cho chị 2 lần trước mà họ coi như họ bỏ cái diện hồ sơ fiancé, nhưng bây giờ họ về họ cưới chị làm cái giấy tờ khác à? Thì không sao, mình vẫn có thể làm cái đơn tường trình, mình giải thích làm sao, tại sao cái hai cái cuộc coi như 2 lần trước hồ sơ bị hủy. Có thể là hai bên trục trặc, hai bên không có chịu gì đó, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua coi như hai bên hàn gắn lại và hai bên bắt đầu tiến tới thay và hai bên cưới nhau, chứ không phải là sẽ đưa qua bên Mỹ để cưới nữa, thì cái đó nó sẽ khác. Và chị phải nhớ là chị phải nộp những cái bằng chứng đầy đủ về cái cuộc hôn nhân của chị để mà coi như mình có thể vượt qua cái hai cái hồ sơ cũ nhé.
Dạ, Hằng Vương thưa luật sư, con tôi đi du lịch ở lại đi học. Tới nay đã hết visa, hết hạn 1 năm rồi. Bây giờ con tôi muốn về Việt Nam, như vậy thì nếu mà về có ảnh hưởng tới cái vấn đề định cư sau này không, vì con tôi đang có hồ sơ diện F4.
À, dạ thưa chị, trước hết đó là cái visa mà đi học á, cái đó là bên lãnh sự quán họ cấp lúc thì cái visa nằm bên lãnh sự quán Mỹ họ cấp chỉ có hạn 1 năm thôi. Còn nếu mà con chị vẫn đang học ở bên này, vẫn đang học, vẫn cái trường vẫn còn đang trong cái quá trình đi học và cái trường vẫn nhận là con chị làm du học sinh á, thì con chị có thể quay về Việt Nam và xin cái visa mới để qua lại. Tại cái visa là một cái vé để mà cho chị con của chị vào đi về nước Mỹ trong vòng cái thời gian 1 năm đó, chứ không phải cái visa hết hạn, có nghĩa là cái hạn con chị ở lại bên Mỹ sẽ hết hạn. Và ngoài ra, bởi vì con chị có cái hồ sơ I-130 đã được nộp rồi đó, tới lúc con chị về mà xin về lại Việt Nam mà xin cái visa F1 mới để qua Mỹ, bên lãnh sự quán họ có thể coi như là không có cấp cái visa mới, tại họ nói là đã có cái hồ sơ bảo lãnh đứng ra đó rồi, thì tới lúc đó con chỉ có thể vẫn có vấn đề. Thông thường những cái hồ sơ mà Khanh làm á, thì nói chung là Khanh có bằng chứng rất là coi như là rất là đàng hoàng về cái ý định mà cái người con của chị sẽ quay về Việt Nam sau khi học. Sẽ đợi tới lúc nào cái hồ sơ F4 nó được xong hết rồi con người mới qua. Nhưng mà bởi vì bây giờ cái thời gian này nó hơi khó khăn với sở di trú á, Khanh thường khuyên với thân chủ là không nên về Việt Nam, phải ngồi đây đợi để kéo dài cái quá trình đó. Mà nếu mà cái dạng F4 là mình phải hợp pháp hóa hết cái thời gian mình đợi bên Mỹ. Mình không có thể nào ở đây bất hợp pháp nhé.
Dạ vâng, Yến Anh, vợ chồng đang làm hồ sơ định cư F4 nộp năm 2013, bây giờ muốn đi du lịch có được không?
Dạ thưa anh chị, nếu mà anh chị muốn đi du lịch, anh chị có thể xin cái visa đi du lịch. Nhưng mà sở di trú họ sẽ coi là anh chị có cái hồ sơ bảo lãnh rồi đó, họ có thể bác cái đơn đi du lịch của anh chị. Nhưng mà nói chung về cái vấn đề visa đi du lịch thì nói chung là bên Việt Nam, bên lãnh sự quán Mỹ bên Việt Nam họ bác họ bác rất là cao, rất là nhiều hồ sơ, hình như cỡ 80-85% của cái hồ sơ họ coi như họ sẽ bác đó.
Dạ vâng, thưa luật sư, điểm mạnh để lấy visa du học là gì? Thì câu hỏi của Ngọc Tiên, Trà My xin mời Ngọc Tiên đón theo dõi chương trình thứ hai là chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mỗi tuần cũng cùng giờ này nhé, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ có nhiều thông tin chi tiết cho bạn. Dũng, học sinh sinh viên xin visa du lịch sang Mỹ để chờ hồ sơ bảo lãnh, có dễ không luật sư?
Thưa anh, một khi nếu mà ví dụ trường đã chấp thuận cho anh cái đơn I-20 và có nói chung là họ đã nói cái ngày mà anh sẽ nhập học là ví dụ thôi nhé, họ sẽ nói cái ngày anh nhập học là tháng giêng năm tới, thì luật Mỹ cho anh xin phép xin cái visa B1 B2 vào Mỹ trước cái ngày nhập học đó cỡ coi như là hình như là 90 ngày đó, để mà coi như anh lo lắng về cái vấn đề ăn ở, rồi sau tới lúc mà sau khi anh tới cái ngày mà anh chuẩn bị nhập học anh sẽ xin cái change of status. Nhưng mà Khanh khuyên anh không nên như vậy, bởi vì cái vấn đề là như vậy. nếu mà anh qua đây với cái dạng đi du lịch chẳng hạn, và bây giờ sau khi anh qua anh muốn xin cái change of status để qua F1 đó, thì anh phải đợi tới lúc nào mà bên sở di trú Mỹ họ chấp thuận cho anh change cái status anh mới đi học được. Có nghĩa nó sẽ kéo dài cái thời gian anh đợi bên Mỹ. Nên vì vậy không nên, mình không nên xin cái visa B1, B2 để mà qua Mỹ rồi xong một khi qua Mỹ mình sẽ xin cái change of status từ B1, B2 qua F1. Rất là không nên. Nên vì vậy cứ đợi bên Việt Nam. Rồi xong một khi mình xin cái F1, lúc nào mà bên lãnh sự quán họ cấp cái F1 tới lúc đó hay đi.
Dạ, Tuyết Walker hỏi luật sư là đóng visa rồi, hồ sơ hoàn thành, thì khoảng bao lâu được phỏng vấn diện CR1?
Thưa chị, nếu mà chị đã làm bị tống tiền visa rồi và chị bên người bảo lãnh chị đã làm cái bảo trợ tài chính và chị đã nộp hết giấy tờ cho bên trung tâm thị thực rồi, bây giờ chị phải đợi bên trung tâm thị thực sẽ gửi cái giấy cho chị nói là họ đã nhận được hết cái hồ sơ rồi. Và họ sẽ gửi cái hồ sơ chị về bên lãnh sự quán đó. Một khi chị có cái lá thư đó thì thông thường cái cuộc hẹn phỏng vấn của chị sẽ sau đó cả 3 tháng nữa. Nhưng mà nếu mà chị chưa có lá thư đó thì chị phải đợi tới lúc nào chị có lá thư đó rồi xong chị mới tính cái 3 tháng từ cái ngày đó được.
Dạ, Tracy hỏi F3 hồ sơ tới đâu rồi luật sư ha?
Dạ, thưa bạn, F3 bây giờ sở di trú bên lãnh sự quán họ mới, không lãnh sự quán mà bên Bộ Ngoại giao, họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 6 năm 2006.
Dạ, còn diện EB3 thủ tục hoàn tất là DS-260 bao lâu được phỏng vấn?
Cũng giống như vậy.
Từ lúc hoàn tất, dạ, từ lúc hoàn tất DS-260.
Từ lúc hoàn tất cái DS-260 không có nghĩa là cái hồ sơ bên trung tâm thì thực sẽ hoàn tất. Quý vị đặt câu hỏi phải nên nhớ là bên một khi DS-260 làm xong, quý vị phải làm những cái vấn đề còn lại giống như lấy cái lý lịch pháp lý số 2 chẳng hạn. Và những cái giấy tờ và gửi vào hết cho bên trung tâm thị thực. Và cái công ty bên Mỹ họ cũng phải đứng ra họ gửi về cái vấn đề tài chính của họ để coi như họ có đủ khả năng để mà trả cho quý vị lúc mà quý vị qua đây làm. Một khi bên trung tâm thị thực họ nhận được hết những bộ giấy tờ đó, họ sẽ gửi cho quý vị một cái tờ giấy nói là hồ sơ đã hoàn tất và bây giờ hồ sơ được gửi về lãnh sự quán. Một khi quý vị có cái tờ giấy đó thì tính cái thời gian từ lúc có tờ giấy đó tới ngày được phỏng vấn thì cỡ 3 tháng rồi. Sẽ có ngày phỏng vấn cho quý vị.
Dạ vâng, hai câu hỏi tiếp theo về EB5. Một bạn hỏi là EB5 nói về luật đầu tư có đúng hay không? Bạn thứ hai hỏi là cái luật đầu tư EB5 có đi liền hay không?
Dạ thưa hai vị hỏi về vấn đề EB5. Luật đầu tư EB5 là đúng, có, chứ không phải là không. Regional Center và Direct Investment có. Nhưng mà vấn đề là có rất nhiều công ty không có hợp pháp hóa với vấn đề EB5 họ về. Họ nói là họ cần những người bỏ tiền vào. Và cái thứ hai nữa, người Việt Nam của mình một khi mình có EB5 á, không có để đi liền, mà mình phải đợi ít nhất là 4 năm. Bây giờ, bởi vì người Việt Nam xin EB5 quá nhiều, nên bây giờ những cái lịch trình nó bị đáo hạn lại. Có nghĩa là những cái hồ sơ nào xin EB5 từ nước Việt Nam của mình, Regional Center hay Direct Investment cũng vậy. Nếu mà được nộp trước ngày 1 tháng 8 2014 á, thì tới lúc này mới có thể xin visa để đi qua Mỹ. Còn nếu mà nộp sau ngày 1 tháng 8 2014 thì mình vẫn phải đợi. Thì coi như là quý vị không có thể đi liền, quý vị cũng không ở bên, nếu mà quý vị đó ở bên Mỹ quý vị cũng không có thể lấy thẻ xanh liền, mà quý vị phải đợi ít nhất là 4 năm rồi xong mới tới phiên quý vị để xin.
Nhưng mà ngày ưu tiên của EB5 là ngày nào thưa luật sư? Hiện bây giờ.
Dạ thưa chị, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 8 2014 đó chị.
Dạ hiện bây giờ đó phải không ạ?
Dạ đúng.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo, hồ sơ F4 năm 2008 nhận được thư chấp nhận ngày ưu tiên luôn, từ đó tới nay thì không có liên lạc gì hết, vậy liệu hồ sơ có bị quên lãng hay không, hay bị thất lạc?
Dạ thưa không ạ, bởi vì hồ sơ F4 năm 2008 có nghĩa phải đợi ít nhất 4 năm nữa, nên vì vậy trong cái thời gian này sẽ coi như là không có liên lạc gì bên sở di trú hoặc trung tâm thị thực. Có nhiều lúc anh có thấy trung tâm thị thực có gửi giấy về nói là cái hồ sơ này đã được gửi qua bên trung tâm thị thực rồi, nhưng mà bởi vì cái ngày ưu tiên nó chưa có đáo hạn cùng với cái ngày bên Bộ Ngoại giao nên vì vậy quý vị phải ngồi đợi tiếp. Rồi xong một khi cái ngày ưu tiên của quý vị nó gần trùng với cái ngày bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, tới lúc đó và NVC sẽ đưa ra cho quý vị cái hóa đơn để mà trả tiền cái visa và cái tiền bảo trợ tài chính. Dạ. Tới lúc đó mình mới làm cái bộ hồ sơ còn lại.
Vâng, bạn Ti Đỗ muốn hỏi thăm là đi muốn sang Mỹ du lịch đó thì phải có điều kiện như thế nào?
Dạ thưa bạn, thông thường một khi bạn muốn xin cái visa du lịch qua Mỹ thì bạn phải chứng minh là bên Việt Nam có gì đó để mà níu kéo bạn quay trở về. Ví dụ chẳng hạn bạn có nhà cửa sổ đỏ đi, có công ăn việc làm, có vợ, có chồng, có con cái, còn bố mẹ, hoặc bạn còn đi học cái gì đó. và có công ăn việc làm coi như là rất là vững, và hoặc là có công ty, thì những cái đó, những cái mốc đó nó sẽ giúp cho bạn được cái cơ hội mà được cái visa đi du lịch nhiều hơn. Bởi vì nếu mà mình đi du lịch qua rồi xong, một khi mình quay về, nó có nghĩa là bên Việt Nam có đồ, có những người và những cái công việc mà cần mình phải quay về để mình lo coi như không phải là công việc ngắn mà coi như lâu dài, giống như Khanh nói, công ăn việc làm, hoặc là coi như vợ chồng con cái đang đi học, và người vợ hoặc người chồng cũng đi học, thì mấy cái đó nó sẽ giúp trong cái hồ sơ nhiều hơn.
Vâng, phải có ràng buộc để quay về. Dạ vâng, dạ. Hà Vũ, tôi đi du lịch kết hôn với công dân Mỹ, nộp hồ sơ bảo lãnh tháng 9 năm ngoái, bao lâu mới được phỏng vấn thẻ xanh ạ?
Dạ thưa anh, tùy theo anh hoặc chị đang ở đâu. Nếu mà tháng 9 năm ngoái thì Khanh nghĩ ít nhất cũng cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mình nộp hồ sơ có thể mới gọi đi phỏng vấn, nếu mà hồ sơ không có trục trặc gì. Nhưng mà tùy nơi ở nữa nhé. Giống như Khanh nói, Khanh có mấy người thân chủ bên New Mexico, cái thời gian họ đợi từ cái lúc mà Khanh gửi hồ sơ vào chỉ có 4 tháng à. Nhưng ở bên Houston thì này 18, 19 tháng mới gọi đi phỏng vấn.
Vâng.
Nên vì vậy cái nơi mình ở nó cũng rất là quan trọng nữa.
Vâng. Dũng Hoàng, visa du lịch bị rớt phỏng vấn, có thể phỏng vấn lại không?
Dạ thưa anh, có thể chứ. Nhưng mà nếu mà anh làm lại cái hồ sơ mới, anh nên nhớ là anh đừng có nộp những cái bằng cấp, những cái bằng chứng giống như cái hồ sơ cũ, nhưng mà anh phải có những cái gì mới hơn. Bởi vì nếu mà anh đã nộp những cái bằng chứng mà anh bắt đầu anh copy lại hoàn toàn cho cái hồ sơ sau, thì cái cơ hội anh bị bắt coi như là cũng giống như vậy, bởi vì anh không có gì mới để thay đổi hết.
Yeah.
Nên vì vậy những cái hồ sơ sau mà anh muốn nộp, anh phải có gì mới hơn, và anh để chứng minh nhiều cái sự ràng buộc của anh để mà anh quay về Việt Nam đó, thì cái đó nó, anh sẽ có cơ hội cao hơn.
Tâm Nguyễn, con có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh bố mẹ, có một đứa em 15 tuổi, vậy đứa em có đi theo bố mẹ được không?
Dạ thưa bạn, không ạ. Người em này không có thể đi ăn theo bố mẹ, và người em này nếu mà bạn muốn đứng ra bảo lãnh, phải bảo lãnh dưới cái dạng anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì cái thời gian đợi là cỡ là 14 năm. Còn nếu mà đưa cho bố mẹ đi trước, bố mẹ qua đây có thể xanh, có thể quay ngược lại bảo lãnh cho người em liền. Nhưng mà phải đợi, nếu mà vậy, nếu mà người em vẫn dưới 21 tuổi thì đợi cỡ 2 năm. Còn nếu mà người em đã trên 21 tuổi thì sẽ đợi cỡ là 7 năm đó.
Dạ vâng, mình đã hết thời gian nhưng mà câu hỏi thì mới có trả lời được phần nửa thôi. Thành thử ra nãy giờ Trà My cũng không có nhiều thời gian để trở lại với cái chủ đề chính là khách đi du lịch xin định cư Mỹ. Như vậy thì xin hẹn quý vị và các bạn vào tuần sau.
Và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả nào đã coi đài, và nhờ chị và nhờ quý vị khán thính giả mới có chương trình này. Chứ nếu không có quý vị và cũng không có chị Trà My thì nói chung cũng không có chương trình này. Nên vì vậy cảm ơn quý vị và chị rất là nhiều, và Khanh xin kính chào quý vị.
Dạ, chúng tôi mong là chương trình của chúng tôi đã mang tới cho quý vị những thông tin bổ ích, và mong được tái ngộ với quý vị thường xuyên hàng tuần. Yeah. Xin kính chào.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà làm phim người Ukraine Oleh Sentsov hiện đang thụ án tù 20 năm trong một nhà tù tại một nơi hẻo lánh ở Nga, đã tuyệt thực hơn 100 ngày. Ông bị lực lượng Nga tại bán đảo Crimea bắt giữ vào năm 2014, bị ép nhập quốc tịch Nga và bị kết tội với các cáo buộc ngụy tạo là âm mưu thực hiện hành vi khủng bố. Các cáo buộc này là để trả đũa sự chống đối của ông đối với việc Nga chiếm đóng Crimea. Hoa Kỳ hết sức lo ngại về sức khỏe đang xấu đi của ông Sentsov. Vào ngày 21 tháng 8, ngày tuyệt thực thứ 100 của ông Sentsov, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói, "Chúng tôi nhắc lại, đòi hỏi Nga ngay lập tức phóng thích ông ấy và tất cả công dân Ukraine bị cầm tù phi pháp ở Nga và ở bán đảo Crimea." Bà Nauert nói, "Chúng tôi rất lo lắng về viễn cảnh một người vô tội nữa tử vong trong khi bị Nga giam cầm. Chúng tôi hy vọng nhà chức trách Nga sẽ phóng thích ông Sentsov để tránh một thảm kịch như vậy, một thảm kịch mà chắc chắn sẽ dẫn tới những lời kêu gọi buộc các quan chức dính líu phải chịu trách nhiệm." Oleh Sentsov đã tỏ rõ sự can trường và sự kiên định duy trì nguyên tắc. Trong một bức thư gửi từ nhà tù vào năm 2017, ông Sentsov đã viết những lời này về việc ông tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2014 tại Ukraine. "Lần cuối cùng tôi đến quảng trường Maidan, nơi mọi người đã bắt đầu gục ngã. Mẹ tôi nói, con đến đó làm gì? Con còn hai đứa con đây này. Tôi trả lời rằng, chính vì điều đó mà tôi đến đó, tôi không muốn chúng sống trong một đất nước nô lệ." Vào ngày 14 tháng 5, ông bắt đầu một cuộc tuyệt thực không ngày kết để phản đối việc giam giữ bất hợp pháp hơn 60 tù nhân chính trị người Ukraine ở Nga, đòi phóng thích họ. Bà Nauert tuyên bố, chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi của ông ấy. Đã đến lúc các tù nhân này, bao gồm cả ông Sentsov, được về nhà.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.